Kính thưa cộng đoàn, nếu tôi đặt câu hỏi rằng tại sao quý ông bà anh chị em lại theo đạo Công giáo, thì không biết rằng câu trả lời của chúng ta sẽ là như thế nào. Bởi vì chúng ta thấy trên thế giới này rất nhiều đạo. Nguyên đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa giáo, tức là đạo thờ Đức Kitô, thờ Thiên Chúa, thì chúng ta thấy nào là chúng ta là Công giáo, thế rồi có anh em Tin lành, rồi có bên Anh thì có Anh giáo, bên Liên Xô thì có Chính thống giáo. Họ đều thờ một Thiên Chúa và thờ Đức Kitô. Thế nhưng cũng đã ít nhất chia ra làm bốn thứ đạo. Thế rồi chúng ta lại thấy xung quanh chúng ta phần nhiều đó là Phật giáo hay là đạo thờ ông bà. Rồi chúng ta thấy ngay Việt Nam chúng ta lại có đạo, ở dưới Tây Ninh thì có đạo Cao Đài, rồi đạo Hòa Hảo. Như vậy thì chúng ta thấy rất nhiều đạo. Thế thì hỏi tại sao chúng ta không theo đạo khác mà lại theo đạo Công giáo? Có lẽ nhiều người chúng ta cũng sẽ trả lời rằng hên xui, không biết, hoặc là bởi vì cha mẹ khi sinh ra thì cha mẹ đưa đến nhà thờ rồi đổ nước theo đạo thì giờ theo đạo, không biết. Hoặc nếu có một số người mới theo đạo thì nói rằng tại vì tôi lấy vợ lấy chồng là người Công giáo mà cô đó anh đó bắt tôi theo đạo thì mới được lấy, thì tôi đành theo đạo. Nghĩa là đôi khi chúng ta chẳng biết tại sao mình theo đạo. Thế rồi bây giờ chúng ta đã theo đạo rồi thì tôi hỏi một câu hỏi khác, đó là tại sao ta lại theo đạo? Tức là theo đạo để được cái gì? Chúng ta thấy mình theo đạo, đôi khi mình ở trong một giáo xứ, giáo xứ lại bắt mình đóng góp hết cái này, đóng góp hết cái kia, tốn tiền quá. Rồi luật buộc là phải Chúa Nhật, một tuần phải đi lễ ngày Chúa Nhật, không đi lễ thì mắc tội trọng, đi lễ thì mất tự do. Đôi khi ở giáo xứ thì toàn nghe cha xứ chửi, làm đám cưới, học giáo lý, đủ thứ. Chúng ta cảm thấy rằng mình không thoải mái. Thế thì chúng ta theo đạo được cái gì? Có lẽ hầu hết mọi người chúng ta ai cũng mong muốn đó là tôi theo đạo để rồi mai sau khi chết đi tôi được lên thiên đàng. Nói một cách đơn giản là như thế. Có lẽ ai chúng ta cũng nghĩ rằng như vậy, để rồi tôi theo đạo, mai kia tôi sẽ được lên thiên đàng hưởng với Chúa hạnh phúc đời đời. Và nếu một khi chúng ta đã xác định, hoặc là chúng ta mong muốn đó là sau khi tôi chết đi, linh hồn tôi sẽ sống đời đời, và tôi không muốn bị ở trong hỏa ngục, để rồi bị lửa, bị quỷ nó đánh đập, rồi lửa thiêu đốt, tôi được lên thiên đàng sung sướng. Nếu mà ta xác định được điều đó và ta mong muốn điều đó, thế thì thử hỏi tại sao ta không làm cho những người khác cũng biết đạo để rồi họ cũng được hưởng hạnh phúc? Hoặc là nói ngược lại, đó là nếu những vị truyền giáo không đến Việt Nam, nếu cha ông của chúng ta, những người đã chịu tử đạo, không làm chứng cho Đức Kitô, thì ngày nay đạo của chúng ta có còn không? Và chúng ta có biết đạo để theo đạo hay không? Bao nhiêu những vị thừa sai, người ngoại quốc, người Tây Ban Nha, người Pháp, người Ý đã đến Việt Nam này để đem đạo, truyền đạo cho chúng ta. Và các vị đó đã phải hy sinh cả một cuộc đời, cái vị đó đã phải bỏ những quê hương, một nơi đó rất là văn minh, cuộc sống rất là sung sướng. Vậy mà các ngài đã hy sinh đến Việt Nam chúng ta để truyền đạo cho chúng ta với một đất nước rất là nghèo đói, lạc hậu, rồi còn bị bắt bớ, bị giết chết nữa. Vậy mà các ngài đã dám hy sinh thân mình để đem đạo truyền cho chúng ta. Vậy mà ngày hôm nay chúng ta đã biết đạo, thế mà chúng ta lại không có ý thức việc chúng ta phải đem đạo của chúng ta cho những người xung quanh. Cứ thử nhìn những người hoặc là những gia đình mà xung quanh chúng ta xem, có mấy nhà có đạo? Rất ít người có đạo. Chúng ta làm trong một công sở, chúng ta thấy có mấy người là công giáo? Cũng rất ít. Bởi vì đất nước chúng ta khoảng 86 triệu dân, vậy mà cũng chỉ hơn 6 triệu là đạo công giáo, một số rất ít và khiêm tốn. Vậy mà chúng ta lại không có quan tâm đến, đó là việc đem Chúa đến cho người khác, hoặc nói Chúa cho người khác để họ biết đạo và họ theo đạo, để họ cũng được hưởng hạnh phúc như chúng ta mai sau. Thế thì đôi khi chúng ta bảo rằng tôi đâu có biết gì nhiều về đạo để nói đạo cho người khác, hoặc đó đâu phải là nhiệm vụ của chúng ta. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ việc truyền giáo đó là của từng người chúng ta, và việc truyền giáo đó không quá khó. Dễ nhất đó là chúng ta cầu nguyện. Như Đức Kitô đã nói, đó là các con hãy cầu nguyện xin chủ thờ sai thờ đến gặt lúa về. Cầu nguyện, có ai nói rằng tôi không cầu nguyện được không? Tất cả mọi người đều có thể cầu nguyện, ngay cả những người đau yếu, già nua vẫn cầu nguyện được. Cầu nguyện không phải chỉ đến nhà thờ cầu nguyện, mà cầu nguyện ở trong nhà của mình, ở mọi nơi mọi chỗ đều cầu nguyện được. Cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho những người ra đi loan báo tin mừng, họ có một sức khỏe, họ có đủ khôn ngoan để loan báo tin mừng của Chúa. Cầu nguyện để Chúa có thể đánh động những người chưa nhận biết Chúa, hoặc là những người có đạo thế nhưng sống đạo không ra gì, những người có đạo thế nhưng bỏ Chúa, để họ biết ăn năn quay trở về với Chúa. Cầu nguyện là cách dễ nhất và ai cũng có thể thực hành được. Rồi chúng ta có thể nói Chúa cho người khác nếu ta giỏi hơn, biết Chúa hơn. Ta có thể nói Chúa ở trong công sở, nói Chúa khi ta gặp gỡ bạn bè để cho họ nhận biết Đức Kitô, hoặc bằng chính đời sống của chúng ta. Ta có thể sống rất tốt, ta có thể sống bằng chính những gì giáo hội dạy chúng ta, bằng chính những gì tin mừng nói với chúng ta, và qua cuộc sống đó chắc chắn những người không có đạo, họ sẽ nhìn vào chúng ta và họ sẽ đặt câu hỏi tại sao ta sống như vậy. Và một khi họ đặt câu hỏi, họ sẽ đi tìm hiểu và họ sẽ biết được Thiên Chúa. Thế nhưng thử hỏi đời sống đạo của chúng ta như thế nào? Ta có làm chứng cho Đức Kitô không? Truyền báo Tuổi Trẻ cách đây cũng lâu lâu rồi có đăng một câu chuyện. Đó là vào một buổi chiều kia, khi mà người mẹ trẻ đến đón con ở trường mẫu giáo về và ghé chợ Phạm Văn Hai mua ít trái cây, chị đã lựa những trái cam thật ngon, thật tươi, đủ một chục, rồi cân xong trả tiền. Và người bán hàng đã bỏ những trái cam đó trong bịch cho chị. Và trong khi đó cũng có những người khác cùng đến mua trái cây và họ cũng lựa. Thế rồi một trái cam ở trong cái giỏ, cái thúng của cái người bán hàng đó rớt ra ngoài. Và trong lúc lu bu nhiều khách như vậy, cô bán hàng cũng chẳng để ý. Thế nhưng người mẹ này thì nhặt trái cam đó cho vào cái bịch của mình. Và đứa con nhỏ nó nhìn thấy cái điều đó, nó nói với mẹ rằng: mẹ ơi, trái cam đó không phải của mình mà là của cô bán hàng. Người mẹ giả lờ như không nghe thấy, Thế con lại cáo áo mẹ và nói to hơn: mẹ ơi, trái cam đó là của cô bán hàng chứ không phải của mình. Người mẹ quay lại nạt nộ đứa con: im đi, bắt mày mù à, trái cam của mẹ rơi xuống chứ đâu phải của cô bán hàng. Và đứa con mếu máo bởi vì một sự thật nó không đúng như điều nó nghĩ. Ở trường cô giáo dạy đó là con phải sống thành thật, con không được lấy của người khác, của bạn bè. Thế nhưng ngày hôm nay nó lại chứng kiến một điều, chính mẹ nó làm điều mà cô giáo cấm. Và cái người viết bài báo đó cũng đưa ra một cái kết luận, đó là rồi đây đứa bé sẽ như thế nào. Một cái ảnh hưởng không tốt của người mẹ có lẽ sẽ theo em bé đó đến suốt đời. Bởi vì em đã nói lên một cái điều rất thật, thật với lòng mình, thế nhưng lại bị chính người mẹ la mắng mình. Có sẽ không bao giờ em sẽ làm một điều đó nữa. Vâng, cuộc sống của những người lớn đôi khi phản lại, để rồi chính mình lại dạy con mình làm những điều mà không nên làm. Và nếu một người công giáo mà làm điều đó thì sao? Có lẽ sẽ làm cái điều mà người ta sẽ bảo rằng những người có đạo mà sống như vậy sao? Những người có đạo mà cũng làm như thế sao? Và chắc chắn người ta sẽ không tin đạo nữa. Chính vì vậy mỗi người chúng ta hãy sống như thế nào để cho người khác nhìn vào chúng ta, để họ thấy rằng chúng ta là người có đạo. Xin Đức Kitô giúp chúng ta, để chúng ta luôn luôn sống xứng đáng là một Kitô hữu, để chúng ta luôn luôn sống xứng đáng là có Chúa trong mình và đem Chúa đến cho người khác. Mỗi người chúng ta hãy luôn luôn thể hiện mình là người Kitô hữu và làm chứng cho Chúa trong trần gian này.